Kính thưa cộng đoàn, theo nhịp sống bình thường của mùa thường niên, chúng ta qua các bài đọc lời Chúa sẽ dần khám phá ra khuôn mặt con người và sứ vụ của Đức Giêsu Kitô, và nói cho cùng là khám phá khuôn mặt của Đấng là con Thiên Chúa trở nên người phàm. Và chúng ta nhìn ra Chúa Giêsu thông qua lời của các nhân chứng tin mừng, và ngày hôm nay qua lời của Chúa, nhất là dưới sự soi sáng của Chúa Thánh Thần. Hôm nay bằng một vài lời rất đơn giản, Thánh Gioan Tiền Hô đã giới thiệu Chúa Giêsu cho mọi người và cũng là cho tất cả mỗi người chúng ta. Đây là Chiên Thiên Chúa và là Đấng xóa bỏ tội trần gian. Chúa Giêsu đang tiến về phía ông Gioan, đến với những người đang vây quanh ông, và nhất là đang tiến về phía chúng ta để cùng chia sẻ cuộc sống đời thường với tất cả mọi người. Chúa Giêsu tiến đến trong địa vị là con Thiên Chúa, đến giữa thủ tạo, người là Đấng vô tội, đi về phía các tội nhân. Và chúng ta có thể thấy rằng điểm quan trọng và đặc biệt của lời giới thiệu này đem lại cho những người đang vây quanh ông Gioan, và cũng là cho mỗi người chúng ta, một niềm hy vọng và sự bình an. Chúa Giêsu không đến để xét xử, trái lại, Ngài tiến đến mang theo lòng thương xót của Chúa Cha. Ngài đến để xóa bỏ tội trần gian bằng việc hy sinh chính mạng sống của Ngài. Chúa Giêsu tiến đến mang theo trọng trách cảm thông với những yếu hèn của nhân loại, bởi vì với thân xác Ngài cũng đã nếm trải tất cả những cơn cám dỗ mà mỗi người chúng ta thường phải trải qua. Cho nên chúng ta thấy rằng tác giả thư Hebrew thật là có lý khi nói: Chúa Giêsu của chúng ta không phải là Đấng không biết cảm thương với những yếu hèn của ta, vì Người đã chịu thử thách về mọi phương diện cũng như ta, nhưng không phạm tội. Thưa cộng đoàn, đầu năm nay, năm 2017, một chương trình truyền hình của Nhật Bản đã chiếu lại cảnh một người chồng già đang mở lời với vợ. Sau hơn 20 năm, ông không nói một câu nào chỉ vì ông giận bà. Hơn 20 năm, người vợ vẫn kiên trì hỏi han, nhưng mà điều bà nhận được chỉ là sự im lặng hoặc cái gật, cái lắc đầu của người chồng. Chứng kiến cảnh ấy, mỗi ngày ba người con của ông bà rất khổ tâm, không biết phải làm cách nào để cho cha mẹ hòa giải với nhau. Và cậu con trai đã nảy ra một sáng kiến, anh cầu cứu đài truyền hình giúp đỡ và được nhiều người thuyết phục. Sau cùng thì ông bố của gia đình này cũng đồng ý. Nơi mà hai ông bà gặp nhau là một công viên vắng. Ông tiến đến mở lời: Anh biết đã phải làm cho em chịu đựng rất nhiều. Từ bây giờ anh muốn nói chuyện bình thường với em. Và ba người con 25, 21, 18 tuổi đã nín thở theo dõi cuộc trò chuyện của cha mẹ mình nhờ âm thanh từ chiếc micro được đài truyền hình bố trí sẵn. Cả ba đã cùng rưng rưng khi nghe những lời của cha mình nói với mẹ sau suốt từng ngần ấy năm trời. Câu chuyện này cho chúng ta thấy rằng nếu thiếu đi sự cảm thông, đời sống nói chung và gia đình nói riêng sẽ trở nên ngột ngạt, cằn cỗi. Và không có sự cảm thông thì người này trở thành gánh nặng cho người kia. bất đắc dĩ người ta phải chịu đựng lẫn nhau. Thưa cộng đoàn, hình ảnh Chúa Giêsu tiến về phía ông Gioan trong tư cách là chiên và là con Thiên Chúa, là đấng xóa tội trần gian, là những bước đi đầu tiên của Chúa Giêsu tiến về phía con người. Những trang tin mừng tiếp theo trong suốt cả mùa phụng vụ sẽ cho chúng ta thấy Ngài tiến đến bàn thu thuế, Ngài tiến đến dưới gốc cây vả, hay là Ngài tiến đến bên bờ giếng Gia-cóp để mở lời với những người tội lỗi. Ngài cũng sẽ tiến đến chỗ bà mẹ đang vật vã trước quan tài và tiến đến ngôi mộ anh Lazaro, vân vân. Ở trong mỗi hoàn cảnh cụ thể như thế, Chúa Giêsu tiến đến và mở lời để chữa lành và cứu sống. Thực ra, việc Chúa Giêsu tiến về phía con người sâu xa là sáng kiến của Chúa Cha. Chúa Cha đã muốn phá vỡ sự im lặng vốn ngăn cách con người với Thiên Chúa do hậu quả của tội lỗi, bằng việc đã cho Chúa Con đến thế gian. Và rồi Chúa Giêsu đã tiến đến mang theo phúc lộc của thế giới tương lai. Ngày hôm nay, qua mỗi thánh lễ, Chúa Giêsu vẫn tiến về phía chúng ta để khích lệ chúng ta đến với và học nơi Ngài. Không có ánh sáng gương lành của Chúa, không có tình yêu vô điều kiện nơi phép thánh thể của Chúa mở đường, thì nói như Đức Thánh Cha Phanxicô trong tông huấn Niềm Vui Yêu Thương, đời sống gia đình chúng ta sẽ không còn là một nơi của cảm thông, nâng đỡ và khích lệ nữa, mà thay vào đó sẽ là một nơi thường xuyên căng thẳng và chỉ trích lẫn nhau. Bởi vậy, để cảm nếm niềm vui yêu thương, mỗi người chúng ta hãy mặn dạn tiến đến lãnh nhận chiên của Thiên Chúa, để lãnh nhận nguồn ân sủng, được thương xót và để được sự trợ giúp mỗi khi chúng ta cần đến. Và khi trở về, chúng ta cũng sẽ noi gương Chúa, mạnh dạn bước tới, khai thông những bế tắc của cá nhân và của đời sống gia đình chúng ta.